Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thập Đức và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Vâng, thưa quý vị thính giả từ miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Mai Ly xin được kính chào quý vị thính giả khắp bốn phương đang theo dõi các chương trình của Đài Phát thanh Việt Nam. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày mồng 4 tháng 10 năm 2018 và là ngày thứ năm trong tuần. Chúng tôi xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với chương trình Chuyện Quê Nhà. Và thưa quý vị, như thường lệ, chương trình Chuyện Quê Nhà sẽ đến với quý vị qua sự phối hợp của Mai Ly và Hồng Phúc với sự nhận định sắc bén của luật sư Đinh Thạch Bích. Và thưa quý vị, trước khi đến với chương trình, chúng tôi xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với lời kêu gọi của Đài Phát thanh Việt Nam trong một vài giây phút, và sau đó chúng tôi sẽ đến với chương trình ngay lập tức.
Chương trình này được duy trì và gửi đến quý vị thính giả qua sự đóng góp tài chính trực tiếp của quý vị. Mọi đóng góp xin gửi về Đài Phát thanh Việt Nam, P.O. Box 890335, Oklahoma City, viết tắt OKC, tiểu bang Oklahoma, viết tắt OK, zip code 73189. Xin chân thành đa tạ.
Vâng, Mai Ly xin được kính chào ông Hồng Phúc, thưa ông.
Dạ vâng, chúng tôi là Hồng Phúc, tôi với chúng ta Kansas xin được trân trọng kính chào quý vị khán giả và xin được kính chào tái ngộ cùng cô Mai Ly qua chương trình Chuyện Quê Nhà đêm nay. Dạ thưa cô.
Dạ vâng, thưa ông, Mai Ly rất là vui khi được trở lại về chương trình với ông trong tối ngày hôm nay qua chương trình Chuyện Quê Nhà. Và hiện tại bây giờ chúng ta vẫn còn đang chờ luật sư Đinh Thạch Đức, và vừa nhắc tới luật sư thì có luật sư trên làn sóng. Mai Ly xin được kính chào luật sư, thưa luật sư.
Vâng, xin kính chào cô Mai Ly, kính chào quý khán giả của đài và kính chào ông Hồng Phúc.
Dạ, xin kính chào luật sư ạ.
Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, một tuần lễ đã trôi qua và sau đây thì đã bao nhiêu việc đã và đang xảy ra tại quê hương đất nước của chúng ta. Do đó Mai Ly xin được mời quý vị thính giả cùng chúng tôi bước ngay vào đề tài của tuần này. Thưa luật sư và ông Hồng Phúc, Hội nghị Trung ương Đảng của Cộng sản Việt Nam kỳ thứ 8 vừa khai mạc tại Hà Nội vào ngày mùng 2 tháng 10 vừa qua và sẽ kéo dài cho tới ngày mùng 6 tháng 10 tới đây mới kết thúc. Theo như báo điện tử của Chính phủ Cộng sản Việt Nam loan báo, thì Bộ Chính trị sẽ trình Trung ương Đảng xem xét quyết định việc giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Thì thưa hai ông, cho đến hôm nay, hội nghị này đã bước sang ngày thứ ba, thì diễn tiến của hội nghị đã đi tới đâu rồi và đã đạt được những kết quả như thế nào? Xin mời ông Hồng Phúc tường thuật, thưa ông.
Dạ, xin cảm ơn cô đã nhận lời cho chúng tôi. Dạ, thưa cô, cụ thể là cái văn phòng của Trung ương Đảng sổ cho biết ngày hôm mùng 3 tháng 10, tức là ngày ngày thứ hai của phiên họp, thì vào buổi sáng cái ban chấp hành Trung ương của Đảng họ làm việc tại hội trường và thảo luận về cái tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước của năm 2018, đồng thời họ duyệt qua những cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách của nhà nước năm 2019. Thế đến buổi chiều đó thì cái ban chấp hành Trung ương Đảng họ đã vừa họp tại hội trường để mà làm cái công tác nhân sự. Đây là một trong những cái đề tài quan trọng nhất mà có lẽ chính nó là cái chủ đề cho cái cuộc họp Trung ương Đảng kỳ 8 kỳ này. Thưa cô, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã đưa ra một cái quyết định thật là bất ngờ đối với mọi người và đã gây ra nhiều cái suy đoán ồn ào ở trong nước trước cái đại hội này. Và quả thật thì họ người ta đã đoán một phần nào đúng nhưng mà cũng đa số thì sai lắm. Đó là cái việc là cái hội nghị Trung ương Đảng kỳ 8 đã nhất trí, chúng tôi xin dùng chữ nhất trí của Cộng sản ở trong nước 100% để giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng để đưa ra Quốc hội, để Quốc hội sẽ họp vào ngày 22 tháng 10, tức là kỳ họp Quốc hội thứ 6 khóa 14 theo các cái con số này của Cộng sản, nó cũng hơi nhùng nhằng. Và cái Quốc hội này họ sẽ có bổn phận để bầu cử và chọn một người làm chủ tịch nước. Dùng cái chữ chọn đó thì nó cũng hơi vô lý ở trong trường hợp này, bởi vì đây là trường hợp độc diễn, chỉ có một mình ông Nguyễn Phú Trọng được đề cử mà thôi, thành chẳng có cái gì để mà chọn cả. Đương nhiên là nếu mà chỉ có một ứng cử viên độc diễn như thế này thì chắc chắn là cái chức chủ tịch nước sẽ trở về tay ông Nguyễn Phú Trọng, bởi vì 100% đề cử mà lại đưa ra có một mình ông á thì chúng tôi nghĩ chả còn chạy đi đâu khỏi cả. Thì đây là một cái mà người ta cho rằng là một cái thay đổi rất lớn lao ở trong cái guồng máy lãnh đạo đất nước của Việt Cộng ngày hôm nay. Theo cái quy định của Hiến pháp năm 2013 đó, thì chủ tịch nước đó, là một cái người đứng đầu nhà nước, thay mặt cho nước và đồng thời lo cái việc ngoại giao và đối ngoại như là một cái chức để giao tế mà thôi. Nhưng cái hiện tượng ngày hôm nay thì nó lại có một cái gì đó khác hơn. Chúng tôi đọc tiếp cái quy định của Hiến pháp của Cộng sản năm 2013, họ nói rằng chủ tịch nước thì do Quốc hội bầu trong một đại hội trong một số đại biểu Quốc hội. Khi chủ tịch nước không làm được trong một thời gian dài thì phó chủ tịch nước sẽ giữ quyền chủ tịch nước. Trong trường hợp khuyết chủ tịch nước thì phó chủ tịch nước cũng lại giữ quyền chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra chủ tịch mới. Nghĩa là quyền thôi, chứ thông thường cái chức phó bao giờ cũng được lên để thay thế cho đến hết nhiệm kỳ. Nhưng mà đây họ chỉ dùng cái chữ quyền. Quyền có nghĩa là gì? Chỉ tạm thời thôi, để đó rồi người ta bầu chức vụ khác, chứ không phải cái người phó được tiếp tục cho hết cái nhiệm kỳ. Chứ cô, thì đây là một trong những cái khuôn mẫu mới, những cái chuyển hướng mới trong vấn đề cải cách cái guồng máy lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam. Vâng, xin được trở lại với cô và luật sư.
Dạ, không biết là luật sư nghĩ sao về cái phương thức tổ chức này thưa luật sư?
Cái chế độ Việt Nam Cộng sản nó không giống ai hết. Nó không phải là đại nghị chế mà cũng không phải là tổng thống chế như là cái nước Cộng sản Nga mà khi nó đổi thành dân chủ hóa thì nó theo tổng thống chế, tổng thống bầu riêng mà quốc hội bầu riêng. Còn các nước xã hội chủ nghĩa khác mà không phải cộng sản hay là các nước nó theo chế độ đại nghị thì người ta bầu ra quốc hội, mà trong quốc hội đó thì có đa đảng, đảng này đảng kia, và tùy theo cái đảng nào nó đa số trong quốc hội thì nó cử ra tổng thống, nó cử ra thủ tướng. Đấy là cái đại nghị của thế giới. Anh này anh chẳng phải là đại nghị, cũng chẳng phải là tổng thống chế, mà anh để quốc hội mà bầu ra tổng chủ tịch nước mà lại do đảng giới thiệu, thế là kỳ cục vậy. Và hình như là ông Hồng Phúc quên rằng thì là đảng nó giới thiệu tới 4 vị là, mà chỉ có Nguyễn Phú Trọng, à 3 anh kia thì nhìn chút lui. Xin ông Hồng Phúc cho nghe lại cái thông tin đó đi.
Dạ vâng, thì cái cuộc họp đầu tiên mà họ đưa ra thưa luật sư thì ở đây đó, theo qua cơ bản tin của Đài Hoa đó thì người ta nói rằng là họ 100% là để giới thiệu ông Nguyễn Phú Trọng, còn 3 cái ông kia thì họ không có nhắc gì tên đến cả. Thật ra mà nói đó, trên nguyên tắc thì có rất nhiều candidate, có rất nhiều những cái nhân vật có thể nghĩa là hợp lại hay là qualify cho cái chức vụ này. Trong đó người ta nói tới là Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, rồi Trần Quốc Vượng tức là thường trực Ban Bí thư, rồi Tô Lâm là Bộ trưởng Công an, rồi Võ Văn Thưởng ở trong ngành tuyên giáo và Nguyễn Thiện Nhân là Thành ủy Sài Gòn. Tất cả những nhân vật này đều nằm trong Bộ Chính trị, có đủ tư cách để mà được tham gia trong cái cuộc chạy đua vào cái chức chủ tịch nước. Thế nhưng mà hội nghị không Trung ương 8 họ không bầu ai cả, họ hay là họ chỉ giới thiệu lên rồi tự động rút lui. Nhưng trong khi đó thì đảng 100% là trung ương đảng kỳ này đề cử ông Nguyễn Phú Trọng. Thành thử đây nó là một thứ độc diễn rõ ràng, thưa luật sư.
Còn đây cái thông tin của ông Hồng Phúc là thông tin về những lời bàn của các giới thôi, chứ không phải là cái thông tin chính thức của chế độ này. Theo tôi theo dõi thông tin chính thức của chế độ này, thì nó nói rằng thì có 4 vị được Quốc hội đề cử ra tranh chức chủ tịch nước. Thì trong 4 vị đó thì có 3 vị là quyền phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, thủ tướng chính phủ là Nguyễn Xuân Phúc, còn anh thứ tư nó đã về hưu rồi là anh Tô Huy Rứa. Và cả 4 đồng chí đó đã từ chức để thống nhất với Quốc hội để bầu cho ông Nguyễn Phú Trọng, đề cử ông Nguyễn Phú Trọng là ứng cử viên duy nhất. Và ông Nguyễn Phú Trọng đã được đảng giới thiệu 100%, bây giờ chỉ chờ được có Quốc hội biểu quyết mà thôi. Và trong cái thông cáo chính thức của Việt Nam Thông tấn xã thì tôi thấy nó bàn về cái chuyện mà là anh Nguyễn Phú Trọng này được đề nghị giới thiệu với Quốc hội một cách rất là tiêu lầm. Nó nói rằng thì là tại cái người đủ tài đủ đức mới là nhân nghĩa lễ chí tín đủ thằng cộng sản mà lại nói đến nhân nghĩa lễ chí tín làm chỉ cái chọc cười thế nào đất nhân đất nghĩa mà chung ông này đủ nhân nghĩa lễ chí tín thành cái tuyên truyền của nó là cái tuyên truyền xưa cũ mà là chỉ có chọc cười thiên hạ thôi. Mà nó còn nói thì là nó biện bạch rằng thì là người ta cái phê bình là tại sao ông này ông già rồi quá tuổi là làm lãnh đạo đảng rồi mà được giữ lại làm biệt lệ thì bây giờ lại ra làm chủ tịch nước cũng là một biệt lệ nữa hay sao, thì nó phân trần rồi thì phê bình như thế là không đúng. Ở các nước khác như là ở nước Mỹ ông nào đó là cũng 70-80 tuổi, kể cả ông Trump bây giờ cũng 70-mấy tuổi rồi. Rồi ở những nước khác như là Singapore bầu ông 90-mấy tuổi thì có sao đâu.
Malay dạ
vâng. Ông Hồng Phúc có cái thông tin đó không thì ông
dạ vâng. Cái thông tin đó là ông thủ tướng Malay đã được 92 tuổi đó là ông ra để mà thay cái ông cũ là ông Rajiv cũ. Dạ thì cái đó thì có thưa luật sư.
Vâng, thì đó thì nó nêu ra cái đó để nó biện bạch cho việc quá tuổi của Nguyễn Trọng. Nó làm cho tôi tức cười không thể tả. Sở dĩ mà nước Mỹ phải đưa ra ông tổng thống già là vì để đối phó với sự xâm lược của Tàu Công. Và ở Singapore phải đưa ông già 92 tuổi ra để thay thế cái thằng mà nó bắn nước cho Tàu. Thành ra anh Nguyễn Phú Trọng bây giờ được nó so sánh với mấy hai ông đó thì hóa ra là Quốc hội đề cử anh này ra để bán nhất cho Tàu hay sao, và tự lột mặt nạ ra để cho thế giới là đang đánh đổ cái chủ nghĩa đế quốc Tàu, thì hóa ra là nó biện bạch bằng cái lối đó thì tất nhiên là nó tuyên chiến với tất cả thế giới về cái phong trào đánh đuổi nước Tàu ngay bây giờ. Tuyên truyền của nó ngu như thế, không thể tưởng tượng được. Ông Phúc có ý kiến nhiều ạ.
Dạ, xin cảm ơn luật sư ạ. Dạ, để mời cô Lê Mary ạ.
Dạ vâng, xin được cảm ơn hai vị và thưa luật sư cũng như ông Hồng Phúc. Như vậy thì đây là lần thứ hai trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam có một người nắm hai chức vụ quyền hành nhất nước cùng một lúc. Trước đây chỉ có ông Hồ Chí Minh vừa là chủ tịch nước vừa là chủ tịch đảng. Thì thưa hai ông, có phải đây là Đảng Cộng sản Việt Nam rập theo cái khuôn mẫu của Đảng Cộng sản Trung Quốc hay không? và việc tập trung quyền hành lãnh đạo quốc gia vào tay một người mà cách bầu bán áp đặt tùy tiện như trên có hợp với quy trình của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như có hợp với lòng dân hay không? Xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ vâng. Vâng, thưa cô, cái câu hỏi của cô quả thật là không sai. Đó là cái điều mà hồi nãy tôi có nhắc đến, là cái chuyện mà đề cử ông Nguyễn Phú Trọng là một cái bất ngờ đối với mọi người. Người ta đồn đại rất nhiều về cái con đường đó, nhưng mà người ta không ngờ nó sẽ xảy ra sớm đến như vậy. Bởi vì thưa cô, đúng đây là một cái sự dập khuôn lại cái chính sách gọi là nhất thể hóa của bên Trung Cộng của ông Tập Cận Bình. Ông ấy tại chiến cái công cuộc lãnh đạo đất nước do ông lên nắm toàn quyền. Là ông nắm đây là chủ tịch nước, chủ tịch đảng, là tổng quân ủy lung tung hết tất cả. Coi như là một người làm vua cả nước. Ở chuyện bên này, ông Nguyễn Phú Trọng là cũng muốn làm cái điều đó. Thế nhưng mà Cộng sản thì luôn lúc nào cũng nói là họ cũng tránh né cái việc này hết. Họ vẫn cứ cho rằng cái việc ông Tập Cận Bình, xin lỗi, ông Nguyễn Phú Trọng phải ra như thế này là hợp lệ thôi. Nghĩa là được lòng dân, được công, được việc, được theo cái trào lưu mới của thế giới ngày hôm nay, nước nào thì cũng như thế cả. Và để tiện giao dịch với quốc tế giữa cái chức chủ tịch đảng, là chủ tịch nước và tổng bí thư đảng, đó cái chức tổng bí thư của đảng, nó làm cái lối tổ chức đặc biệt của chế độ Cộng sản. Nó không thích hợp, nó không tương xứng với các cái quốc gia dân chủ ở các nước. Thành ra khi mà ông tổng bí thư đến đâu, nhiều khi ông nào nó tử tế thì nó tiếp, mà không có họ không tiếp, và họ ở chúng tôi không có tổng bí thư được tiếp các ông. Chúng tôi chỉ có chủ tịch nước được tiếp tổng thống của các ông thôi. Thì đây là một cách mà để họ lập cả cái khuôn mẫu đó. Thế thì điều tuy nhiên có một cái điều mà chúng ta không thể nào chối cãi được, cái điều này cho thấy là ông Nguyễn Phú Trọng đã phần nào củng cố được cái sự quyền hành trong nước của ông ấy. Từ cái đại hội đảng 12, Đảng Cộng sản Việt Nam kỳ thứ 12 vào tháng Giêng năm 2018, thì ông Nguyễn Phú Trọng đã tỏ ra là có thể đã chống trả bất kỳ cái thách thức nào của các nhóm, phe nhóm ở trong đảng mà động chạm đến cái chức, cái vai trò tổng bí thư của ông đó. Và rồi lần hồi mà người ta cho rằng có sự khuyến khích của Tập Cận Bình để ông đi đến cái con đường dập khuôn như bên Trung Cộng, nghĩa là nhất thể hóa, nghĩa là một người nắm hết mọi quyền hành ở trong nước. Thế nhưng mà như luật sư Bích cũng vừa nói đó, nó không đi theo đúng quy trình, nó sai một cái nguyên tắc. Ở trong đảng là nó bắt 65 tuổi là phải retire, là phải nghỉ hưu, phải trở về. Nhưng mà bây giờ ông thầy ông 74 tuổi rồi, ông vẫn cứ ngồi lại đó, rồi bây giờ lưng lưng ông đi lên. Mà nếu cái địa phương làm cái này thì thưa quý vị, nó không có nhiệm kỳ, không biết là ông sẽ ngồi cho đến bao giờ. Thì đấy là cái chuyện mà trở lên đã độc tài thì độc tài luôn một thể. Tuy nhiên theo các cái sự đánh giá của các những người nhà nghiên cứu mà quan tâm đến tình hình chính trị ở Việt Nam á, thì trước hết là ông các thay của ông Đại Lợi, thì ông có nói rằng việc này á, nó sẽ làm suy yếu, nếu không muốn nói là nó xói mòn cái sự kiểm soát quyền lực dẫn của nhau kể từ khi thông qua Hiến pháp năm 1992. Nghĩa là gì? Nghĩa là khi mà họ đã độc tài, quyền lực của quốc gia nắm vào tay một người mà không có một cái cơ quan nào để mà cầm chế, để mà kiểm soát đó, thì sẽ trở nên nguy hại cho đất nước vô cùng. Ngoài ra, theo ông tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, là một người đang làm việc ở cái viện Joseph Isaac của Singapore đó, thì ông cho rằng cái việc mà tập trung quyền hành vào một người này nó không tạo ra bất kỳ một cái tác động nào đối với cái tình hình kinh tế và môi trường kinh doanh của Việt Nam cả. Mà nó chỉ là một cái bộ họ cố gắng làm sao để củng cố quyền hành vào tay một người. Rồi đây họ đưa ra những cái gì thì chúng ta cũng còn phải chờ xem. Đã. Và đồng thời hãng thông tấn AP họ có dẫn lời của một trong những kinh tế ra hàng đầu của Cộng sản Việt Nam bây giờ là ông Lê Đăng Doanh. Đó. Thì ông nói rằng nhất thể hóa là hợp lý. Thưa quý vị, đây là một nhân vật ở trong nước và đang cộng tác với Cộng sản, thì sẽ phải nói như công quốc vương, nghĩa là đây nhất thể hóa là một cái hợp lý, nhưng cần phải có cơ chế để kiểm soát quyền lực. Điều đó, cái câu sau mới là cái câu chính, nghĩa là gì? Đưa họ đứng quyền lực vào trong tay một người mà không kiểm soát được họ, họ sẽ trở thành độc tài và rồi họ dẫn đất nước đi đâu. Thì đó là một cái điều rất tai hại cho đất nước của chúng ta, của Việt Nam, của dân tộc, chứ chúng tôi cũng nói là của Cộng sản. Dạ. Xin được trả lại với cô và luật sư.
Không biết là luật sư nghĩ sao thưa luật sư?
Vâng, đây không phải là một cách bầu bán tùy tiện đâu. Nó bầu bán với nhau theo đúng quy trình của Đảng Cộng sản nữa. Trước hết tôi xin làm minh bạch cái chuyện trước đây Hồ Chí Minh vừa là chủ tịch nước vừa là chủ tịch đảng. Nó khác với bây giờ. lúc đó là Hồ Chí Minh nó mô phỏng các cái thể chế của quốc tế để nó bị thế nào bằng cái dân chủ của nó. Lúc đó Đảng Cộng sản không phải là Đảng Cộng sản, mà nó đặt tên là Đảng Lao động. Và chế độ của nó bày ra cái có ba đảng là chứ không phải là Đảng Cộng sản nó độc quyền, đã có Đảng Xã hội và Đảng Dân chủ nữa. Và vì thế cho nên Hồ Chí Minh chỉ là chủ tịch đảng, không có tổng bí thư. Và tổng bí hình như là vào cái thời đó thì cái người nắm chức Đảng Cộng sản được gọi là bí thư thứ nhất hay là tổng bí thư là do anh gì Bắc Kỳ đó, ông Hoàng Phúc,
tôi già Trần Phú mà
không phải cha đấy mà đấy thì mấy ông đó là
ai Trường Chinh à, dạ
đa đảng, cho nên anh Hồ Chí Minh chỉ là chủ tịch nước thôi chứ không phải là anh nắm quyền hết. Và đấy là mà cái chuyện mà có hợp với lòng dân hay không thì không thành vấn đề nữa, gì cả cái đảng nó từ xưa đến nay là đã không lập hợp lòng dân rồi. Và nó sau khi Hồ Chí Minh chết hay là và cái thời tình hình quốc tế thay đổi thì chúng ta nên nhớ rằng Cộng sản nó sao chép đủ các thứ hết, và nó sao chép một cách là hỗn loạn. Chế độ dân chủ người ta là tam quyền phân lập thì nó gọi là tam quyền phân công. Nó coi là tam quyền nó là một mà chỉ có phân công nhau, anh này là lãnh hành pháp, anh này là lãnh tư pháp. Đó. Anh này là lãnh lập pháp. Nó chế ra đủ các thứ mà nó chế theo cái đầu óc ngu muội của nó chẳng giống ai cả. Năm khi mà Liên Xô ở trên đà suy vong, tàu cộng cũng như là suy vong vì cộng sản nó đi vào kinh tế thị trường, tức là nó đi vào cửa tử rồi. Thì năm 1986 thì ở Liên Xô ông Gorbachev cũng đưa ra cái Perestroika với Glasnost và cái đưa ra cái hiến pháp năm 1920, bạn nhớ đó, thì ở Việt Nam anh Nguyễn Văn Linh cũng sao chép cũng lại đổi mới hay là chết bằng những tháng sau. Và cái trong hiến pháp của Liên Xô thì cái điều 6 là Đảng Cộng sản lãnh đạo, thì ở Việt Nam anh cũng sao chép anh đổi đặt ra là điều 4. Thì đến lúc mà 30 năm đổi mới mà mình phải hiểu cái chữ đổi mới của anh ấy, theo cái nghĩa của anh ấy. Đổi mới tức là gì? Là đổi mới cái cơ cấu kinh tế tài chính để đi vào kinh tế thị trường cho nó hợp pháp, chứ không phải là đổi mới về thể chế chính trị. Nhưng mà riêng ông Gorbachev thì ông bên cạnh cái Perestroika là cải thiện cái cơ cấu kinh tế để đi vào kinh tế thị trường, ông đưa cái Glasnost là phải minh bạch, phải có luật pháp phân minh thì mới cạnh tranh nổi với kinh tế thị trường. Nhưng mà chết tiếc rằng ông làm không đến nơi đến chốn, ông bị đảo tránh, và nhân bị đảo tránh hụt đó thì ông Yeltsin mới xuất hiện ra để làm cho Đế quốc Liên Xô sụp đổ. Nhưng mà sau khi Đế quốc Liên Xô sụp đổ thì anh Tàu cũng cùng sụp đổ cùng với anh Liên Xô vì cái nền kinh tế trường. Nhưng mà Giang Trạch Dân với lại Lý Bằng dưới sự bảo trợ của anh Đặng Triều Bình đã chủ trương Thiên An Môn và gạt anh Triệu Tử Dương sang một bên để mà bảo vệ chế độ, với chế độ của nó với chủ hiệu còn Đảng còn Bình. Và sau khi đó thì anh Việt Cộng là cũng lại thấy ông chủ Liên Xô chết rồi thì đi đầu hàng Tàu Cộng ở Thành Đô, và đầu hàng là sao rồi mà nó là nó không cho đầu hàng với tư cách là nước Việt Nam đầu hàng nước Tàu, mà nó cho đầu hàng với tư cách là Đảng Cộng sản Việt Nam là một bộ phận của Đảng Cộng sản Tàu. Đấy là cái cách nó bán nước cái kiểu mà nó phải giữ cái danh nghĩa láo lếu như thế. Anh nhớ bây giờ nó dập khuôn theo Đảng Cộng sản Trung Quốc, là không phải là dập khuôn mà nó đã thành bộ phận của Đảng Cộng sản Tàu từ lâu rồi. Để giải đáp câu hỏi này thì chúng ta phải nghiên cứu kỹ cái nội bộ Đảng Cộng sản. Chứ theo những cái lời bình luận của ông này ông kia đó, thì mỗi ông bình luận theo một cách khác, nhưng mà tính ông đó không theo dõi phong trào cộng sản từ khi nó khởi thủy cho đến bây giờ, thành ra nó không phải là sai, nhưng mà nó hơi lệch khuôn và khó hiểu. Tôi xin hết.
Dạ vâng, thưa luật sư và ông Hồng Phúc, trước đây đó thì chúng ta cứ gọi ông Nguyễn Phú Trọng là Trọng Lú, nghĩa là lẩm cẩm, lẩn thẩn, lẫn lộn. Nhưng xem ra ông ta cũng tinh ranh, ma mạnh đáo đẻ đấy chứ, có lú lẫn gì đâu. Chỉ trong một sớm một chiều, ông ta đã nhảy phóc ngay lên chức chủ tịch nước, lại còn kèm theo chức tổng bí thư của đảng. Thì thưa hai ông, liệu trong tương lai có thể xảy ra một cuộc đảo chánh cung đình trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam hay không? Xin mời ông Hồng Phúc ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô. Dạ thưa cô, theo cái suy nghĩ thiện cận của tôi đó, thì thưa cô, tôi thấy cái chuyện đó rất khó xảy ra. Khó xảy ra vì sao? Vì bất cứ một cái nhóm nào đó muốn lật đổ cái chế độ Cộng sản hiện hành đó, đều phải cần đến sự hậu thuẫn của Trung Cộng. Đây là tôi nói về phía Cộng sản, không nói về người quốc gia của chúng ta. Bởi vì sao? Khi mà Trung Cộng đó, nó đã kiếm được một tay sai trung thành rồi đó, thì nó không có cái nhu cầu để thay đổi, mà nó là phải cần cái sự ổn định. Và nó có người sai bảo ngoan ngoãn, được việc gì nó phải thay đổi. Mà nếu cái tình hình Việt Nam mà trong cái khối Cộng sản với nhau của chúng nó đó, thì chúng tôi nghĩ rằng nếu muốn cải tạo, muốn lật đổ nhau á, đảo chính nhau á, thì chúng tôi không nghĩ rằng khó mà làm được qua mặt của một bọn Trung Cộng. Thứ nhất là ngày hôm nay đó, quân đội hay là gián điệp rồi ngay trong những cái bộ phận đầu não quốc gia, người của nó đầy dễ hết cả rồi. Chỉ cần ngóc ngách cựa quậy cái là nó bỏ, nó đập tan ngay từ trong trứng nước. Thế mà bây giờ đối với chúng ta thì trong một Tây Phương, mà qua cái tình hình những gần đây chúng ta nhận thấy thế giới Tây Phương cũng không có thể còn mặt mà gì đối với cái tình hình Việt Nam, để mà có thể liều lĩnh hậu thuẫn 100% như thỏa nào người Mỹ giúp chế độ ở Việt Đại Nhất và Đại Nhị Việt Nam Cộng Hòa nữa. Mà chỉ có những cái giúp bằng mồm hay bất qua được vài tấn võ khí là hết, thì chúng tôi công việc đó không thể nào có thể lật đổ cái chế độ Cộng sản giữa với cái sự hỗ trợ của bọn Cộng sản Trung Cộng nó ở đằng sau lưng. Thành ra chúng tôi tin rằng cái việc mà xảy ra một cuộc đảo chánh cung đình của nội bộ Đảng Cộng sản thật rất là khó khăn, chứ không thể dễ dàng gì mà diễn xảy ra được, thưa cô. Thế là trở lại với cô.
Dạ, không biết là luật sư nghĩ sao, thưa luật sư?
Con tôi đã mấy chục năm này nghiên cứu về các cuộc đảo chánh cung đình của nội bộ Đảng Cộng sản. Từ khi mà Hồ Chí Minh ra đời, đã có những cuộc đảo chánh như là ông Hồng Phúc nay là Trần Phú mới gì, đâu có phải là đệ tử của Hồ Chí Minh đâu. Hồ Chí Minh cũng đã vất vả nhiều phen rồi. Và về riêng về cái đảo chánh cung đình thì chúng ta nói rằng nó là đảng mafia, cho nên cái loạn cung đình của nó là thường xuyên. Vấn đề là nó giải quyết như thế nào thôi. Và người ta cái loại là Trọng Lú là lú là nó lú, cái đầu óc của nó lú về tình hình thế giới, tình hình nhân loại đã như thế nào rồi, và đến năm nay nó vẫn còn kiên định lập trường xã hội chủ nghĩa, định hướng sao chủ nghĩa đó. Thành người ta gọi lú, chứ còn cái gọi nó tinh danh ma mạnh đáo đẻ là chưa đúng. Nó là đệ nhất lưu manh, được đào tạo cho cái trường lưu manh cộng sản, đảng mafia cộng sản, là phải đấu tranh quyền lực trong nội bộ như thế nào, thủ đoạn như thế nào. Trọng Lũ là một tên rất là thủ đoạn, chứ không phải là tinh danh ma mánh mà thôi. Và phải như thế thì mới phải bỏ lên trong đảng. Đảng Cộng sản nó tổ chức cho mafia, cho nên đảng viên phải kèm kiểm soát lẫn nhau. Hàng tuần là chi bộ phải sinh hoạt để kiểm thảo, tự phê, rồi các đồng chí khác phê bình lại. Khi phê bình mà hạch tội nhau thì nó gọi là để xây dựng cho đồng chí đấy, chứ không phải là kiểm soát lẫn nhau. Và dân chủ ở cấp dưới nó gọi là kiểm soát lẫn nhau, là cái lối thảo luận xem anh này có công này, tự khai ra, tự kiểm điểm trước, xong rồi đảng viên khác lại kiểm điểm lại để xây dựng cho nhau. Nhưng mà nếu dân chủ ở dưới thì phải tập trung bên trên, là bên trên nó có chấp thuận những cái mà tố cáo của anh như thế hay không. Vì thế cho nên cái việc mà đảo tránh cung đình của Cộng sản là chuyện thường xuyên xảy ra. Tôi đã theo dõi rất nhiều cuộc đảo tránh cung đình. Chỉ để xưa mình nói ra đây là phải là nguyên một cuốn sách. Tôi chỉ nói những cái cuộc đảo tránh cung đình từ cái thời mà nó phải đi theo Tàu Cộng thôi. Thì ông Đỗ Mười là làm Tổng Bí Thư Đảng. Trong cái thời ông Đỗ Mười làm Tổng Bí Thư Đảng thì Mỹ cho các nước Cộng sản vào WTO hai tên Việt Cộng và Trung Cộng được mời vào Việt, được ký rồi WTO cùng một lúc. Và tôi theo dõi thì lúc đó nước Mỹ đã dành cho Việt Nam của Cộng sản rất nhiều ưu đãi hơn anh Tàu. Tôi nhớ là có ít nhất là 7 điểm ưu đãi hơn anh Tàu. Nhưng mà Tàu nó ra lệnh cho anh Đỗ Mười là không được vào WTO, để mình nó vào thôi. Và nội bộ cho nó nổi lên nháo nhào, trời ơi bây giờ xong hết rồi tại sao? Và chính trong nội bộ đảng của nó đưa ra những cái tài liệu rằng không biết tại sao ông Tổng Bí Thư lại như thế. Là vì Tàu nó không cho Việt Nam vào phải cắt điều, nó bảo để tao vào trước. Và mãi đến 6 năm sau nó mới cho anh Việt Cộng vào phải cắt điều với những cái ưu đãi không bằng nó. Và ông Đỗ Mười là thủ phạm cái việc tuân lệnh Tàu mà vào kế tiêu sầu. Và sau đó thì ông Đỗ Mười tỏ ra là bất mãn với Tàu và quay lại ủng hộ cho anh Nguyễn Hạ Phan làm Tổng Bí Thư Đảng, nhưng mà khi anh lộ ra cái đó thì lập tức bị Tàu nó ra lệnh là phải chia tay Nguyễn Hạ Phan, và anh Nguyễn Hạ Phan đã bị đáng lẽ được đề cử vào làm Tổng Bí Thư Đảng. Anh Nguyễn Hải Phan bị khai trừ ra khỏi Đảng vì cái tội là khi anh mà hoạt động cho Mặt trận Giải phóng, anh ấy bị Việt Nam Cộng hòa bắt vào tù 6 năm. Và bây giờ nó khui ra rằng cái thời anh, tại sao 6 năm sau nó lại thả anh ra là vì anh khai báo hết anh làm cho bao nhiêu đồng chí bị tù hoang. Bây giờ nó khui cái hồ sơ đó ra và nó loại anh Nguyễn Hải Phan ra khỏi Trung ương Đảng, về nó hồi hưu về cụ bất ở miền Nam. Nhưng mà nó không giết, nó vẫn để về sau anh ra Hà Nội để anh an hơn tuổi già. Nhưng mà đến khi mà anh Đỗ Mười anh lại muốn nâng đỡ anh Nguyễn Hạ Phan, anh đề nghị cái đại hội đảng là thay vì lúc đó ra ý cử Tổng Bí Thư Đảng là Lê Khả Phiêu, anh đề nghị đưa Nguyễn Hạ Phan ra, thì lập tức là có tin báo rằng anh Nguyễn Hạ Phan ở cái nhà hưu là anh chết rồi. Đấy, đạo chính cũng đi rồi như thế đấy. Anh ấy theo ông Phúc đó là muốn đạo chính của quân đội này kia không á, nó đạo chính kiểu đó.
Dạ vâng.
Chứ mà phải có đấy.
Dạ thưa cô Mani, với lại thưa luật sư, tôi nghĩ rằng chắc Trọng Lũ cũng có lũ thật, bởi vì nếu không lũ thì tại sao anh ta lại đi chọn cái tiểu thuyết như là kinh tế thị trường mà lại định hướng xã hội chủ nghĩa, giữa hai cái chủ thuyết nó đối nghịch nhau, mà đi đến cuối cùng thì một và một anh phải chết và một anh còn sống, thì chắc ông ta cũng hơi lũ. Thưa luật sư và cô Mai Lê, là xin được trở lại với cô Mai Lê.
Dạ, Mai Lê thì không có đồng ý với ông Hồng Phúc đâu, thưa ông. Mai Lê nghĩ ông không có lú chút nào, ông là ma đầu đó, thưa ông. Thưa luật sư và ông Hồng Phúc, người ta thường nói họa vô đơn chí, phước bắt trùng lai. Nghĩa là họa thì không đến một lần, mà phước thì không đến hai lần. Đảng Cộng sản Việt Nam vừa phải chịu hai cái đại tang. Thứ nhất, ông Trần Đại Quang, chủ tịch nước, vừa mới ra đi theo Mác. Ông Lê không bao giờ trở lại, thì tiếp theo có mấy ngày là đến ngày ông Đỗ Mười, cựu Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam, từ năm 1991 đến năm 1997, cũng lại nối gót theo sau vào ngày 1 tháng 10 vừa qua. xin hai ông cho nghe đôi nét về thân thế và sự nghiệp của ông Đỗ Mười là người như thế nào. Xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ. Dạ thưa cô, nói về thân thế sự nghiệp của mấy ông này mà nếu dựa theo tài liệu cộng sản thì nó cũng phong cánh phong tần nhiều ghê gớm lắm, nhưng mà đây là những cái nét chính và có tính cách lý lịch đó. Thì theo tin của Thông tấn xã Việt Nam và các cái phương tiện truyền thông khác ở trong nước đó, thì nguyên tổng bí thư Đỗ Mười được qua đời sau một thời gian lâm bệnh khá nặng và đã ra đi lúc 21:12 giờ địa phương vào ngày thứ hai mùng 1 tháng 10 năm 2018 tại Quân Uy Viện 108 tại Hà Nội. Và anh này là một cái anh tụ cộng sản thọ nhất và tới 101 tuổi thưa quý vị. Tên thật của ông ta là Nguyễn Duy Cống, và cái sau này thì ông đổi từ cộng sản thì quý vị biết rồi, rất nhiều bí danh và rất nhiều tên tuổi, thì lấy ông tên là Đỗ Mười. Thì ông sinh ngày mùng 2 tháng 2 năm 1917 tại Thanh Trì ở Hà Nội. Ở Thanh Trì là một cái địa phương nổi tiếng có bánh cuốn, quý vị nào ở miền Nam thì biết bánh cuốn Thanh Trì ngon lắm. Dạ. Rồi ông ta làm tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam từ tháng 6 năm 1991 cho đến tháng 12 năm 1997. Thế hỏi ông ta lý lịch lúc đó làm cái gì thì chúng thấy họ cứ nói, nhưng mà theo cái luật sư Nguyễn Văn Chức mà rất là bút hiệu viết ca là bạn thân của luật sư Đinh Thạch Bích mà đã từng viết báo chung với nhau đó, thì ông nói là ông Đỗ Mười ngày xưa làm nghề hoạn lợn, cái hoạn lợn ngoài Bắc ở trong năm gọi là kiếm heo đó. Dạ. Và ít học, và khi nói đến cái chuyện ông ít học thì nó có nhiều cái giai thoại cũng vui lắm. Là nghe nói là khi ông làm tổng bí thư Đảng ở Hà Nội có một người đến thăm ông ấy, thì mấy thằng các cửa nó hỏi ông là cái gì mà vào đây thăm, rồi thăm ông đồng chí tổng bí thư, nói là tôi là bạn học. Nói anh nói láo, mày tôi nhốt anh gì giờ, tổng bí thư có đi học quay nào đâu mà có bạn học. Thưa quý vị, đây là những cái giai thoại về ông Đỗ Mười thưa cô và thưa luật sư. Xin được trả lại với cô.
Dạ, không biết là luật sư thì có những huyền thoại gì thưa luật sư.
Vâng, ông Đỗ Mười thì có nhiều huyền thoại lắm. Tôi nghiên cứu cái ông Đỗ Mười này thì tôi thấy rằng cái tên của ông không phải là Đỗ Văn Cống. Và tôi hỏi cô Đặng Mỹ Dung là làm việc cho CIA với FBI của Mỹ thì tên cúng cơm của ông là Đỗ Văn Cộng. Thằng em trai của ông là Đỗ Văn Súng. Thằng em trai út nữa là Đỗ Văn Xê. Thì không hiểu tại sao cái ông bố ông Đỗ Mười đấy, chắc ông thù ghét công an Tây, cảnh sát Tây sao mà ông đặt tên con ông là thằng Cộng, thằng Súng. Và ông Đỗ Văn Cộng này là người theo Đảng Cộng sản. Mà tôi biết rằng quê ông không phải là Thanh Trì đâu, quê ông là Hưng Yên. Theo hồ sơ, tài liệu hồ sơ của tôi là ông là quê Hưng Yên, cùng quê với cô Kiều Trinh nhà chúng ta đó.
Một sư bí nghe tội quá, tội cô Kiều Trinh quá.
Và cái ông Súng với ông Xê này là liên hệ với người hải ngoại như thế nào thì tôi cũng không tiện nói ra, vì nói ra là phiền nhiều người khác, tôi không muốn gì. Thành ra là ông Đỗ Mười này là ông là còn lú hơn anh Nguyễn Phú Trọng, tức là anh là một cộng sản chính gốc đầu tiên, ông theo đúng tư duy cộng sản, ông làm việc theo đúng chủ trương đấu tranh giai cấp cộng sản. Nhưng mà đến lúc mà cộng sản sụp đổ thì ông lại là một người chủ trương đi theo Mỹ, và Đảng Cộng sản nó lôi đán ông đi. Hồi đó ông giết ông tổng thống Mỹ là không biết, không phải là ông Clinton hay ông Carter sang đi đánh tennis, ông vẫn bị Đảng nó phê phán dữ lắm, và bị tàu nó đi dữ lắm, và không biết rằng tàu nó ông đi ông bằng cách nào. Đến ông phát điên. Ông phát điên, nó từng ông thường leo lên trên cây cao, ông đứng hát nghêu ngao. Thì ông hát nghêu ngao một hồi thì dân làng với bà con ra đứng ở dưới đất, chỉ sợ ông té thôi. Mà ông đứng trên cành cây như thế, mà ông hồi xung phong, ông điên. Ông xung phong một hồi, ông té, để dưới thật, phải đỡ ông. Và sau đó thì ông được đưa sang tàu chữa, ông hết điên. Và từ đó là đi, thì ông lại im ra không dám nói đến cái chuyện theo tàu nữa. Ông và cuối cùng ông cũng lại lấy ủng hộ Lê Khả Phiêu, ủng hộ Nguyễn Hà Phan, bị Đảng Cộng sản Tàu trong cái đại hội đó ra, nó đưa sang dư đại hội và nó đại diện Đảng Cộng sản Tàu, nó lên gần diễn đàn, nó nói Đảng Cộng sản chúng tôi ủng hộ đồng chí Lê Khả Phiêu. Thế là anh Đỗ Mười thua và anh Nguyễn Hòa Phan thì chết ở trong nhà. Đấy những cuộc đảo tránh cung đình như thế. Và ông Đỗ Mười bây giờ là lát nữa thì nó nói đến cái chuyện ông Đỗ Mười vào Nam thì chắc là ông Hữu Phúc có tài liệu về cái đó. Vâng.
Là cái ông mà được tìm ra cô Mai Lê giả tình thì nói về ông Đỗ Mười nhiều ta phải vui lắm. Này, có cái giải thoại là nói là có sau khi mà chúng kiếm được 73, sau 75 mà kiếm được miền Nam rồi đó, thì có một hôm có một cái chiếc xe nhà đi từ Sài Gòn về Cần Thơ đi ngang qua cầu Long An bị mấy anh cơ du kích ban đêm chặn lại. Mới chặn lại rồi xem giấy tờ thì mấy giờ xuất trình giấy tờ thì mấy anh này dân du kích ở trong làng lạc cái loại Iterit chẳng biết gì cứ dở lên rồi tôi quay đầu nọ rồi kia không biết đâu gì cả. Thì kiểu ngồi trên xe ông tức ruột ông bảo là tôi nói cho anh biết tôi là cháu ông Đỗ Mười nhá. Thì là một cái anh du kích làng nó không biết ông Đỗ Mười là ai đâu. Là mà Đỗ 100 ta cũng nhốt cho Đỗ Mười nghĩa lý gì chứ. Thưa quý vị, đó là những cái chuyện lẩm cẩm về ông Đỗ Mười chứ còn nhiều lắm. Tôi xin được trở lại với cô Mai Lê ạ.
Dạ vâng, Mai Lê xin được cảm ơn ông Hồng Phúc, cảm ơn luật sư Đinh Thạch Bích. Nhưng mà trước khi bước qua câu hỏi kế tiếp, thì cá nhân chúng tôi, thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin làm sáng tỏ một vấn đề. Như luật sư vừa mới nói, là nói về giai thoại của ông Đỗ Mười thì có thể va chạm rất nhiều người ở hải ngoại. Thì thưa quý vị, chúng tôi xin xác nhận chúng tôi là Đỗ Mai Lý, hoàn toàn không có họ hàng gì với Đỗ Mười, và dòng họ của chúng tôi từ ông nội, ông ngoại, ông cố không bao giờ làm nghề hoạn lợn, thưa quý vị.
Vâng, thưa cô, khi gặp anh du kích nó bảo đi Mai Lý cũng chết thì đừng có nói Mai Lý.
Dạ vâng, thưa luật sư và ông Hồng Phúc, nghe đồn rằng ông Đỗ Mười sau năm 1975 là một hung thần đối với đồng bào miền Nam của chúng ta, vì dốt nát, mù quáng, giáo điều nên đã bày ra chiến dịch đánh tư sản mại bản, làm cho bao gia đình bị tan nát, chia lìa, vượt biên, vượt biển, kinh tế mới, đất nước hao mòn, lụn bại vì tiêu tan, chất xám. Xin hai ông cho nghe về vụ này. Xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ. Thưa cô, theo tin của hãng AFP của Pháp Quốc đó, thì ông Đỗ Mười đó, nổi tiếng về một người có cái tư tưởng bảo thủ và có một cái lập trường chống tư bản rất ư là cực đoan. Trong cái cuốn sách về chính sách kinh tế của Việt Nam từ năm 1975, đó là tên sử sách của ông Võ Nhân Trí, thì AFP họ có trích dẫn là ông Đỗ Mười đã từng phát biểu một câu mà nhiều người đó, cộng sản họ cho như là một thứ danh ngôn, họ giữ lại, họ ghi lại, nó nói là đây là lời của ông Đỗ Mười: các nhà tư bản giống như những con chuột cống, bất cứ khi nào thấy chúng xuất hiện ở đâu thì ta phải đập cho chết, đập cứng đến cùng cho tới chết. Thưa quý vị, đấy là cái lời phát biểu mà đối với cộng sản nó coi như là danh ngôn của ông Đỗ Mười. Và đúng như cái lời cô nói đó, thì đúng sau năm 1975, chính ông Đỗ Mười là người chỉ đạo đôn đốc cái chiến dịch diệt tư sản ở miền Nam Việt Nam. Cái chiến dịch đó đã làm cho đất nước mất đi biết bao nhiêu là nhân tài. Ngoài những cái chuyện mà họ đã bắt tất cả các quân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa, những tinh hoa của đất nước, những người có học thức, có những người đã được trau dồi huấn luyện ở ngoại quốc về để góp một bàn tay xây dựng đất nước đó, thì Trung Quốc một cầm tù hết. Cho nên dân gian có những cái câu của đứa một thằng khôn đi học mà thằng ngu thì làm thầy đấy. Thế cái chuyện nó vô lý rồi. Từ đó thì đi đất nước một ngày một đi xuống. Thế ngoài ra cái ông Lê Khả Phiêu là cái người tổng bí thư nối tiếp của ông Đỗ Mười đó, thì lại ca tụng, nghĩa là kê về ông Đỗ Mười này ghê gớm lắm. Mà trong đó có những cái đoạn mà chưa tức cười lắm, chúng tôi xin được trích ngắn. Đây là lời của ông Lê Khả Phiêu. Ông ấy xét về góc độ các bộ ngành, ít cán bộ lãnh đạo nào có thể am hiểu và chỉ đạo được nhiều bộ ngành như anh Mười. Phải nói thẳng là như thế, thậm chí là chỉ đạo cả hội phụ nữ anh ấy cũng làm tốt. Hồi chưa có lãnh đạo phụ nữ thì sau này hoạt động của phụ nữ mới bắt đầu có các chị cảm nhận, chứ trước đó thì chỉ có anh Đỗ Mười làm chủ tịch phụ nữ luôn, và anh ấy nói rất là thuyết phục và còn làm luôn, làm thật. làm cho bằng được, chứ không có làm dở dang công việc. Thì đấy là những cái mà cái chuyện đối với người ta thì tôi nghĩ chẳng có gì được thần thánh, nhưng mà họ ca ngợi như là những cái bậc đó là kỳ tài của đất nước, cho nên đất nước của chúng ta mới lộng bại đến như ngày hôm nay. Vâng, xin được trở lại với cô và luật sư.
Dạ, xin mời luật sư ạ.
Dạ, vâng, tôi xin mới trở lại ông Đỗ Mười một tí. Tại sao ông ấy tên là Đỗ Mười? Tại vì khi ông vào đảng thì cứ bò lên ở chốt đảng, từ đảng viên quen ra bò lên là bò lên cao. Người ta mới trong đảng phê bình ông thì là thì tại sao mà là dốt như thế mà lại thì ông mới khai trong lý lịch ông là ông có học lớp 10 và ông đã đỗ cái bằng lớp 10 rồi, cho nên ông thay vì lấy tên là đầu tiên là ông đổi tên là Đỗ Văn Cống đó, để cho nó khỏi cái chữ cộng kỳ cục, vì sau cuối cùng lấy bí danh ông là Đỗ Mười là vì ông muốn khai trong lý lịch của ông là ông học lớp 10 và ông đỗ rồi. Đấy. Thế và bây giờ đến cái đánh chia sẻ với bạn thì đó, thì tôi nói rằng ông tuy rằng dốt lú nhưng mà ông ấy làm một đảng viên đảng cộng sản theo làm theo đúng là ra sách là của là đánh cái sản mại bạn là phải đánh, nhưng mà vì đánh cảm ơn ông ấy ông đánh cái sản mại bạn thành ông biến là cả cái nước Việt Nam trở thành kẻ thù, mà đánh cái sản mại đảng đó, mà cái sản mại bạn ở Việt Nam hầu hết là ai, là Hoa Kiều, là ông biến ông thành cái kẻ thù của đảng cộng sản Tàu. Và đảng cộng sản Tàu nó không có tha ông cái tội này, chứ sang lại bạn này là hầu hết ông Hồng Phúc với cô Mai Ly còn nhớ Chợ Lớn không đấy, đánh Chợ Lớn tan tành chiếc bắt và hầu hết bước tuy tôn cái đợt đó là tư sản mại bạn Hoa Kiều, mà đảng cộng sản lại đem bày ra cái đó là vượt biên bán chính thức, tức là mấy anh tư sản mại bản Hoa Kiều ở miền Nam mà muốn vượt biên thì đút lót ra cái bọn đảng cộng sản, mà càng ngữ là nó đánh người ta về tư sản nổi mà nó đánh luôn về cái tư sản trên là phải đóng tiền hối lộ cho nó để được để di cư bán chính thức, là chuyện vượt biên bán chính thức. Và tôi nhớ lúc đó là anh Tàu anh có đem hải quân của anh ra anh dọa mày tiếp tục thì Tàu sẽ trừng trị, và vì thế cho nên cái phong trào đánh tư sản mại bản phải xẹp lớp, và ông Đỗ Mười lại về Bắc lại và giao lại cái miền Nam cho những anh mặt trận giải phóng. Đấy là cái hiểu biết của tôi về cái đánh tư sản mại bản, là ông đánh đúng kiểu Marxist Leninist mà là đánh vào Hoa Kiều, cho nên ông bị Tàu nó ghét ông từ đó. Vâng, xin hết ạ.
Dạ, xin được cảm ơn luật sư. Thưa luật sư Võ Hoàng Phúc, ngày hôm qua, tức ngày mùng 3 tháng 10, các cơ quan truyền thông quốc tế loan tin chính phủ Slovakia vừa quyết định khởi tố vụ án liên quan đến việc sử dụng máy bay của chính phủ trong vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh đưa qua Nga rồi chuyển về Việt Nam. Thì xin hai vị cho nghe về vụ này bây giờ tiến triển ra sao. Xin mời ông Hoàng Phúc tường thuật thưa ông.
Dạ, xin cảm ơn cô. Dạ, thưa vừa mới đây chúng ta được biết tại Hà Nội có cái cuộc họp về vấn đề ASEAN về các đại về kinh tế. Thì các cái... tôi xin lỗi, về từng đại hội đồng Liên Hợp Quốc mà mới diễn ra ở New York mới đây đó. Thì Ngoại trưởng của Slovakia đó là ông Mirozov và Kazakh đã chất vấn ông Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh của Việt Nam về cái vụ bắt cóc, và nói rằng những cái giải thích trước đây của Việt Nam về cái vụ mà bắt cóc của Trịnh Xuân Thanh từ bên Đức và đưa về bên này đó, thì các lời giải thích đều không được thỏa đáng đối với họ. Và ông cảnh cáo Việt Nam về cái hậu quả của cái vụ này và yêu cầu Hà Nội phải nhanh chóng làm rõ mọi cái nghi ngờ để khôi phục lại cái lòng tin cậy giữa nhau với nhau ở song phương. Thì đây là một cái lời nói để cảnh cáo ông Phạm Bình Minh phải có một thái độ thế nào cho minh bạch rõ ràng trong cái vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Bởi vì cho đến giờ phút này, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn cứ nói rằng ông Trịnh Xuân Thanh đã tự ở bên Đức về đầu thú. những cái điều mà ai cũng biết rằng con nít nghe cũng không lọt lỗ tai. Do đó, về có lẽ sau những cái ngày cảnh báo đó, thì cái mà bên Việt Nam không có đáp ứng được cái điều gì, cho nên chính phủ của Slovakia mà bắt đầu ra tay để làm việc. Thì Slovakia đó vừa quyết định là khởi tố cái vụ án liên quan đến cái vụ sử dụng máy bay của chính phủ trong cái vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Truyền thông Slovakia cho biết hôm 2 tháng 10 như vậy và đã loan truyền trên thế giới. Tiếp theo cái lời công tố viên Michael Surek nói với hãng thông tấn của Slovakia là hãng TASS, thì tổng cộng cái vụ này đó có 22 người đã bị thẩm vấn liên quan đến cái vụ bắt cóc của ông Trịnh Xuân Thanh. Và họ đã nắm, mà 22 người này họ nằm trong một cái nhóm tổng số là 44 người, để làm 2 người là một nửa, dạ, đã được Bộ Nội vụ của Slovakia như là miễn trừ, nghĩa là họ giấu tên và không đưa những người này ra ánh sáng, bởi vì 22 người này họ đã cung cấp và hợp tác với lại nhà điều tra của bên Slovakia cũng như là Đức Quốc, do đó họ không có nói ra. Thành ra trước đó một ngày, cái tờ Spectator cho biết là 2 sĩ quan cảnh sát của Slovakia đã ra làm chứng và xác nhận họ nhìn thấy Trịnh Xuân Thanh bị lôi vào chiếc máy bay mà chính phủ Slovakia cho đoàn công chức, có đoàn quan chức cấp cao của Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm, mượn trong cái chuyến công tác của cái đoàn này để đến Slovakia hồi năm ngoái. Và truyền thông Slovakia nói rằng cái lời chứng của 2 cái sĩ quan này đó là một cái bước ngoặt trong cái vụ điều tra về vụ bắt cóc này. Thành ra bây giờ họ đã có bằng chứng tất cả cũng nhân sự liên can mà trông thấy và hoặc làm chứng tại chỗ, thì họ quyết định đưa cái việc ra tố cáo. Và đây cũng như luật sư Vương Đinh Nhật Bích vừa nói đó, là qua cái việc sử dụng ngôn ngữ để người ta thấy rằng nhà nước Đức cũng như Slovakia họ sẽ đối mặt với Đảng Cộng sản Việt Nam, không phải là đối mặt với lại nước Việt Nam hay là nhân dân Việt Nam. Thì đấy là cái sự việc đang diễn ra hiện nay, thưa cô và thưa luật sư.
Dạ, không biết luật sư nhận định như thế nào, thưa luật sư?
Vâng, theo tôi biết thì ông Hồng Phúc được còn biết nhiều về cái chuyện đề tài này, về cái ảnh hưởng của cái việc mà Nguyễn Phú Trọng mà nó sai người sang bắt cóc chị Xuân Thanh ở bên nước Đức, nó phiền lắm chứ không phải là không thế. Không thể, tôi nghĩ là ông Phúc tạo thông tin, phải biết nhiều thông tin về cái đó chứ.
Dạ, với từ thời lượng của chúng ta chỉ còn có mấy phút, chúng tôi cũng chỉ được tóm tắt như vậy. Để chúng tôi xin hẹn đến một kỳ sau, rồi chúng tôi sẽ đi riêng vào cái vụ án của Trịnh Xuân Thanh, nó sẽ có nhiều chi tiết với pháp đình và luật pháp với cái cuộc điều tra hơn, thì nó có vẻ đầy đủ hơn, thưa luật sư.
Vâng, nếu như thế thì tôi xin bổ túc như thế này. Tại sao người ta gọi Trọng Lũ, Nguyễn Phú Trọng là Trọng Lũ? Là vì thế đó, vì nhu cầu nội bộ, vì đấu tranh quyền lực trong nội bộ, mà nó bất chấp những cái tai họa về đối ngoại, nó bất chấp của quốc tế, nó đã mất cái TPP rồi, bây giờ nó làm mất luôn cái EVFTA nữa, thì làm sao nó sống nổi? Chế độ của người ta đang sụp đổ và trên đà bị đối phó chung với tàu cộng. Có lẽ rằng nó nghĩ rằng thì nó còn dựa vào tàu cộng được, thì chưa chắc thế giới đã làm gì được nó. Và nếu mà thế giới không chơi với nó về thương mại nữa thì nó đã có tàu. Và theo thông tin mới nhất của tôi ở Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, thì tôi thấy rằng Slovakia sẽ làm cái vụ này rất mạnh và có thể đi đến đoạn giao với Việt Cộng. Và cái anh Lê Hồng Quang dính như vậy đó thì đã làm việc cho Slovakia mà đáng lẽ là đại diện ngoại giao cho Slovakia ở Việt Nam đó. Nhưng mà sau khi anh bị truy tố cái vụ này, anh đã trốn. Và bây giờ tin mới nhất của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho tôi biết là anh về Việt Nam và anh đã được anh Việt Cộng bảo vệ rồi, vì sợ anh lỡ anh thú tội là có tham dự vào bắt cóc các chị Xuân Thanh và anh bị đưa ra tòa thì anh trốn về Việt Nam. Và lúc trước thì tôi đoán là anh về Việt Nam anh sẽ bị nó diệt khẩu, nhưng mà bây giờ thì tôi được tin mới nhất của Đài Tiếng Hoa Kỳ là nó không bị diệt khẩu và nó đã được bảo vệ. Anh ấy, người ta gọi Trọng Lũ là lũ là bởi cái chỗ nó chỉ biết có đảng nó thôi, chỉ biết là còn đảng còn mình, và chỉ biết là còn có chỗ dưa là tàu cộng, thì muốn làm gì thì làm và nó dùng bói thủ đoạn để nó củng cố quyền lực ở trong nước. Và tại sao nó củng cố được quyền lực? Là tại vì Đảng Cộng sản, cái phe mà của Nguyễn Tấn Dũng bị tan vỡ là cái Đại hội 11, là Trương Tấn Sang phản Nguyễn Tấn Dũng, cho nên Đảng bộ Nam Kỳ bị thua Đảng bộ Trung Kỳ với Đảng bộ Bắc Kỳ. Nó bố trí cái Đại hội 11 là Đảng bộ Bắc Kỳ nó có 11 ủy viên trong Bộ Chính trị, Bộ Chính trị có 19 ủy viên, nó chỉ cho Đảng Nam Kỳ có 4 ủy viên, Đảng Trung Kỳ có 4 ủy viên, mà hai bên mà cộng lại cũng chỉ 8, nó thua bên kia, nó tới 11, thành ra là luôn luôn nó thắng, nó là tiến sĩ xây dựng Đảng, cho nên bố trí cái quyền lực của nó rất giỏi, rất lưu manh. Và trong cái thời gian nó được làm biệt lệ làm tổng bí thư của Đại hội 11 thì nó đã bị thua cái vụ mà nó định hạ bệ Nguyễn Tấn Dũng, nhưng mà không kỷ luật được, mà nó là bởi vì cái bọn Nam Kỳ mà phản Nguyễn Tấn Dũng muốn còn chỉ có mấy ít thằng thôi để cho thằng Nguyễn Phú Trọng có đa số, nhưng mà còn thiểu số nó vẫn còn ơn huệ với Nguyễn Tấn Dũng, cho nên nó không cho kỷ luật, mà cho là những cái sai phạm trong quá khứ là kỷ luật chung của Bộ Chính trị chứ không phải mình. Và đến lúc mà công bố ra cũng không được nói tên Nguyễn Tấn Dũng bị kỷ luật, mà chỉ nói là đồng chí 3X đấy, nội bộ Đảng Cộng sản nó đấu đá với nhau một cách rất là thiếu luật như vậy. Thành ra là trong khi nó tạm thời ở Đại hội 11 thì nó củng cố cái đảng của nó, là nó thay đổi các lãnh đạo từng tỉnh, là vì Đảng Cộng sản là đảng nó gọi là trung ương tạm quyền, mỗi thành tỉnh ủy là được có quyền giống như là một vụ cử tỉnh đó, nó làm gì thì làm, cho nên nó mới sinh ra dân oan, nó cứ đem chu đất của dân xong rồi nó bán cho các dự án này kia để nó lấy tiền nó bỏ túi. Thế nên Nguyễn Phú Trọng là áp dụng cái phương pháp đó, nó thay đổi tất cả các tỉnh ủy và nó thay đổi tất cả các tỉnh mà được cử vào đi về dự đại hội đảng để bầu trung ương đảng, cả 1,000+ nữa mà chỉ bầu ra 160+ đứa thôi, là toàn là học trò đồ đệ của Nguyễn Tấn, đồ đệ của Nguyễn Phú Trọng ở cái đảng trường đảng đó, nó là giám đốc cái trường đảng đó, nó đào tạo, nó đưa toàn tay sai của nó lên. Vì thế cho nên là những thằng trung ương đảng lại đồng thời để được nó cử lên đi ra ứng cử quốc hội, là quốc hội là toàn là trung ương đảng đó, nó chỉ cho mấy phần trăm người ngoài đảng thôi để là giám kịch dân chủ. Thành ra là nó thằng Nguyễn Phú Trọng là nó lú cái tình hình quốc tế, nó chứ còn cái lưu manh thủ đoạn nhưng mà xây dựng đảng để cùng có quyền lực thì nó lưu manh hơn bất cứ những tên nào khác, kể cả những anh kỳ cựu. Vâng, thế cho nên là
dạ vâng, Mai Ly xin được thành thật cảm ơn luật sư, cảm ơn ông Hồng Phúc đã đến với chương trình ngày hôm nay, nhất là quý vị thính giả khắp bốn phương đã theo dõi chương trình của chúng tôi trong suốt một tiếng đồng hồ qua. Tới đây thì chương trình của chúng tôi xin tạm chấm dứt vì lý do thời lượng của chương trình. Mai Ly xin được kính chào, tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.